หน่อยถึงเท่ากับเป็นตัวเราเอง
khi các con không ở trong ta thì cũng chẳng kết quả gì.
Chúng ta nghe lời Chúa và sau đó chúng ta giảng lời trong đề chẳng kết quả gì.
Xin chân thành kính chào Đức Thánh. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay với tựa đề là chẳng kết quả gì. Cuộc đời của chúng ta thì cũng có những lúc thành công và cũng có những lúc thất bại. Nhưng nếu một cuộc đời mà bị kêu là chẳng kết quả gì, nói cách khác nữa là chẳng ra gì, thì thật là đau khổ. Có một bệnh nhân nọ thần sắc rất là tiêu tụy, đến gặp bác sĩ và nói rằng có một đám chó hoang ở gần nhà tôi, đêm nào nó cũng tới của không ngừng, làm tôi phát điên lên bởi vì tôi không thể ngủ được. Nghe như vậy thì ông bác sĩ mới cho anh ta một cái toa thuốc và mua thuốc an thần về. Một tuần lễ sau thì anh ta trở lại gặp bác sĩ, và lần này thì thấy sắc mặt của anh lại càng tiêu tụy hơn trước nữa. Bác sĩ mới hỏi anh là, ủa chứ thuốc an thần nó không có kết quả sao? Bệnh nhân thẳng thờ trả lời với bác sĩ, bác sĩ biết không, tối nào tôi cũng phải đuổi theo cái lũ chó đó, khó lắm tôi mới bắt được một con, mà bắt được rồi nó không chịu uống cái thuốc bác sĩ cho. Bác sĩ cho thuốc là cho bệnh nhân chứ không phải là để cho con chó, nhưng bệnh nhân thì lấy thuốc cho con chó uống. Chúng ta nghe câu chuyện này thì tức cười, nhưng mà tôi muốn quý vị hãy suy nghĩ lại niềm tin của mình. Khi chúng ta đặt lòng tin của mình nơi Chúa và những gì mà Chúa truyền dạy là cho tôi, nhưng mà thường thì chúng ta không áp dụng cho mình, chúng ta áp dụng cho người khác không ạ. Chúng ta trách người khác, chúng ta nói về những người khác, về những cái sai, về những cái khuyết điểm của họ, nhưng mà ít khi nào chúng ta thấy cái khuyết điểm của mình, là bởi vì chúng ta lấy thuốc của Chúa đưa cho người khác chứ không phải là cho chính bản thân chúng ta. Nên buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm lại về chính bản thân của mình là chẳng kết quả gì. Chúa Giêsu nói một lời tuyên bố rằng khi các con không ở trong ta thì cũng chẳng kết quả gì. Đó là cái lý do. Cái lý do duy nhất làm cho đời sống của một người thuộc về Chúa mà không kết quả, đó là vì chúng ta không ở trong Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta bài học buổi sáng hôm nay. Tại sao Chúa lại đặt những lời này cho chúng ta? Kính thưa Chúa là Cha Đấng Thánh mà chúng con đem cả lòng yêu kính của chúng con tôn thờ Ngài. Cảm ơn Chúa vì từ trong địa vị của những kẻ bất xứng, nhưng Chúa đã yêu thương và lựa chọn chúng con để chúng con được trở thành con của Đức Chúa Trời. Ngài ban cho chúng con vinh dự đó, và Ngài đã tin cậy để ủy thác cho chúng con công việc của nước trời. Nhưng Chúa ơi, nhiều sự bận rộn của thế giới này, của cuộc sống mà chúng con đang sống, của công ăn việc làm, của bạn bè và những người xung quanh chúng con, của những sự thu hút mời gọi ở cuộc đời này đã làm cho chúng con không hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhiều khi Chúa tin cậy chúng con và mong rằng chúng con sẽ làm được những việc lớn và những việc khó mà Chúa muốn chúng con hoàn tất, nhưng chúng con lại chẳng kết quả gì. Buổi sáng hôm nay xin Chúa dùng lời Ngài nhắc nhở cho con và cho anh chị em con hiểu được có những lý do, có những nguyên nhân nào đã làm cho đời sống của chúng con đã không trở thành kết quả cho Chúa. Xin cho chúng con thành thật nhìn lại chính bản thân của mình khi chúng con soi mặt vào trong gương lời của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Con dâng thời giờ này cho Chúa và xin Chúa sáng soi chúng con. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu chuyện của chúng ta ở đây là một bài học mà tôi nghĩ rằng rất là nghiêm túc đối với các môn đệ của Chúa. Có ba bài học mà chúng ta sẽ suy gẫm với nhau qua những câu kinh thánh này về một cuộc đời gọi là chẳng kết quả gì. Điều thứ nhất mà làm cho đời sống của chúng ta không kết quả đó là vì chúng ta quên cái mục đích sống mà Chúa đã kêu gọi mình. Điều thứ hai mà làm cho đời sống của chúng ta không kết quả là vì chúng ta không nhận biết rằng Chúa đang ở đó hay là ở đây với mình. Và điều thứ ba mà chúng ta không kết quả đó vì chúng ta quên rằng Chúa là đấng hằng sống. Chúng ta suy gẫm với nhau về điều thứ nhất, không kết quả gì bởi vì chúng ta đã quên đi mục đích sống mà Chúa kêu gọi. Các môn đồ của Chúa họ đi đánh cá suốt đêm làm việc, nhưng mà không bắt được một con cá. Trời vừa rạng đông, Chúa Giêsu đến đứng trên bờ và các môn đồ không nhận ra Ngài. Và Chúa Giêsu hỏi họ: các con ơi, không được con cá nào sao? Cái câu hỏi của Chúa Giêsu, Chúa không nói rằng là các con ơi, cá có nhiều không? Đánh được bao nhiêu cá? Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng các con ơi, không được một con cá nào sao? Đây là thời điểm trời còn mờ mờ sáng, chưa có bừng ánh sáng lên. Và các môn đồ của Chúa thất bại vì cái vấn đề đánh cá của mình, và họ có thể đang tiến dần để đi vào bờ trong một cái khoảng cách vừa đủ để Chúa có thể kêu gọi từ trong bờ ra bên ngoài mà họ nghe được. Và Chúa biết rằng trong thuyền của họ không có một con cá, trong lưới của họ không dính một con cá nào cả. Chúa biết rằng đây là những con người thất bại, và Chúa nói rằng là chẳng ra gì cả. Quý vị thử tưởng tượng rằng đây nếu là những học sinh mà đi bắt không được con cá nào thì chắc cũng không có gì. Nếu đây là những người thợ buôn bán mà đi ra đánh không được con cá nào thì cũng chẳng có gì để chê. Nhưng đây là những tay đánh cá chuyên nghiệp, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, là những người từ nhỏ lớn lên sống với cái nghề đánh cá. Vì vậy họ là những người đánh cá chuyên nghiệp. Ở trong đây nói rằng có 7 người, nhưng mà có 5 người được đề tên ra đài, 2 người kia không có đề tên. Trong 5 người này thì ít ra đã có 3 người là đã đánh cá từ nhỏ tới lớn rồi. Vậy nhưng mà suốt đêm họ lại không có gì. Chúa đang nhìn thấy cái sự thất bại của họ và Chúa hỏi rằng một con thôi mà cũng không có sao? Câu hỏi có lẽ làm cho mình cảm thấy chột dạ, bởi vì mình là một tay đánh cá chuyên nghiệp mà ai đó, một người nào đó đứng trên bờ mà là hỏi mình không được con cá nào sao? Thưa quý vị, khi Phi-e-rơ bắt đầu nói rằng là tôi đi đánh cá và những người khác nói rằng là tôi cùng đi với anh, họ có biết rằng việc đánh cá của họ trong thời điểm đó là thuận lợi không? Chắc chắn là phải biết. Bởi vì là một người làm nghề đánh cá thì nếu mà họ nhìn thấy trời mây không tốt hoặc là biển động là họ biết đánh cá không được rồi. Nhưng khi Phi-e-rơ nói rằng tôi đi đánh cá, có nghĩa rằng ông biết tối nay mình có thể bắt được cá sống không bị đậm. Họ là người quen với cái vấn đề đánh cá rồi, cho nên nhìn cái môi trường thì họ biết rằng giờ này họ có thể đi đánh cá được. Chẳng những họ quyết định để đi đánh cá bằng cái sự hiểu biết của họ, nhưng mà họ có thuyền, có lưới, có nghĩa rằng là việc đánh cá của họ là một việc có sự chuẩn bị rõ ràng. Họ không phải ra đó để câu vài con cá, họ không ra đó để bắt một vài con cá, họ đem lưới và thuyền. Điều đó nói lên cái sự chuẩn bị của họ chu đáo cho cái công việc đi đánh cá này. Và Kinh Thánh nói rằng là cả đêm, suốt đêm, có nghĩa rằng là tinh thần đánh cá của họ, họ làm việc quần quật. Tất cả từ sự hiểu biết, từ cái phương tiện có thuyền, có lưới, cộng với cái tinh thần làm việc tốt như vậy, nhưng khi trở vào, chẳng được một con cá nào cả. Và Chúa hỏi một câu thật là nhột, thật là đau lòng, không có lấy được một con cá nào sao? Các môn đồ sau khi Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại, Ngài đã có hiện ra với họ rồi. Nghĩa là hiện bây giờ, hiện đang lúc đánh cá này thì họ biết là thầy của mình đang sống. Tại vì Chúa đã hiện ra với họ ít nhất là 2 lần trong buổi nhóm trên phòng cao rồi. Và ngoài ra Chúa hiện với là những người khác nữa. Nhưng mà ở đây khi họ không biết phải làm gì nữa, không có mặt Chúa ở đây, bây giờ không biết tiếp tục với cái công tác của mình như thế nào, bây giờ họ trở về với cái công việc đi đánh cá mà họ quên một điều. Họ quên một điều rằng kể từ cái thời điểm mà Chúa kêu gọi họ trở thành những môn đệ, thì Chúa nói gì với họ? Hãy theo ta sẽ khiến cho các ngươi trở nên chủ vựa cá. Phải không? Không, Chúa không có khiến cho họ trở thành chủ vựa cá. Ta sẽ khiến cho ngươi trở thành một xưởng sản xuất cá. Không, Chúa không có khiến cho họ trở thành một xưởng sản xuất cá. Ta sẽ khiến cho các ngươi trở thành một tay đánh lưới người. Họ đã bắt đầu trở thành tay đánh lưới người kể từ những năm họ đi theo với Chúa Giêsu. Bởi vì khi Chúa kêu gọi thì Thánh Kinh nói rằng là họ bỏ thuyền và lưới và đi theo Ngài. Những người làm nghề thâu thuế bỏ chỗ ngồi của mình, bỏ cái vị trí của mình đi theo Ngài. Những người làm những công việc khác họ bỏ hoàn cảnh riêng của họ để họ theo Ngài. Chỉ để một mục đích thôi, trở nên tay đánh lưới người. Nhưng bây giờ sau một cái sự cố đã xảy ra mà bây giờ Chúa không có còn đang ở với họ, mặc dầu biết rằng Chúa có sống đó, nhưng mà Chúa đang ở đâu á, không biết. Có thể cả tuần rồi chưa thấy Chúa trở lại. Và bây giờ họ quên cái mục đích của cuộc sống họ bây giờ là gì. Chúa kêu gọi họ trở thành tay đánh lưới người. Không có Chúa thì ngay cả một cái lĩnh vực gọi là chuyên môn của mình, đó là người đi đánh cá, họ vẫn không thể bắt được một con cá. Có lẽ đây là điều quý vị không nghĩ tới, nhưng đây là điều Chúa cho chúng ta thấy. Khi một người đã thuộc về Chúa, mà nếu người đó không có Chúa ở với mình, thì ngay cả những cái gọi là chuyên môn của mình, chúng ta cũng có thể thất bại. Quý vị có nghĩ điều đó không? Và quý vị có từng gặp những điều như vậy không? Điều quan trọng của một người Cơ Đốc nó không còn nằm ở trong khả năng, không còn nằm ở trong sự hiểu biết, không còn nằm ở trong những phương tiện, không còn nằm trong cái gì hết á. Nằm ở nơi chỗ là Chúa có đang ở với con và đang đồng công với con hay không. Bây giờ những người này giàu là những thợ đánh cá, nhưng khi họ đánh cá không có Chúa thì Chúa nói rằng không có ta thì con chẳng có kết quả gì cả. Có một thầy giáo nọ muốn đi nghỉ mát thì mới nhờ một người lái thuyền chở mình đi ra ngoài sông. Ngồi ở trên thuyền thì thầy giáo này mới hỏi người lái đò, nói anh có biết gì về sinh vật học không? Người lái đò lắc đầu nói dạ tôi không biết gì hết. Người thầy giáo này mới nói vậy anh mất hết 1/4 cuộc đời rồi. Sinh vật học là cái môn học để nghiên cứu về tất cả mọi loài mọi vật, anh mất hết 1/4 cuộc sống của mình. Vậy anh có biết gì về triết học không? Người lái đò cũng lắc đầu nói tôi không biết gì về triết học hết. Vậy là anh mất hết nửa cuộc đời của anh rồi. Sinh vật học không biết, triết học không biết, còn gì nữa. Vậy anh có biết gì về khoa học không? Anh lái đò cũng lắc đầu. Người này đang suy nghĩ phải tìm một cái từ gì đó để mô tả thì thấy trời bắt đầu sóng gió. Và sao nó đến nhanh chóng quá, cái thuyền nó chồng chành. Ông lái đò mới hỏi là ông ơi ông có biết bơi không? Ông này ông nói tôi không biết bơi. Vậy thì ông mất cả cuộc đời ông rồi. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta là những người có Chúa Giê-xu mà chúng ta để mất Chúa, chúng ta mất cả cuộc đời của mình. Tất cả những gì của chúng ta có sẽ trở thành mất hết. Cho nên chúng ta nhớ một điều rằng đời sống của một người kết quả phải ở trong Chúa, đặc biệt là những người con Chúa. Những người khác họ có thể thành công, họ không thấy được sự chúc phước của Đức Chúa Trời cho công việc của họ, vì vậy họ nghĩ rằng họ có điều kiện để họ tạo sự thành công. Nhưng là những người con Chúa thì chúng ta hiểu biết được sự thành công không do tôi, mà sự thành công là do Chúa đem lại cho tôi. Vì vậy khi chúng ta bỏ Chúa, tức là chúng ta đang bỏ mất nguồn gốc của sự thành công này. Thiếu ta, khi các con không ở trong ta, thì các con chẳng kết quả gì. Cái câu kinh thánh nói rằng khi các con không cứ ở trong ta, có nghĩa là đã từng ở chưa? Đã từng ở rồi. Đã từng ở rồi, nhưng mà đến một thời điểm nào đó không ở nữa, thì sẽ không có kết quả. Vì vậy chúng ta đã kinh nghiệm Chúa rồi mà đời sống của chúng ta không có Chúa đi cùng với mình, không có Chúa hướng dẫn cho đời sống của mình, thì đời sống đó sẽ trở thành một đời sống không có kết quả. Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nhận biết rằng kể từ ngày cuộc đời của tôi và các bạn cho em thuộc về Chúa đó là một đời sống mà chúng ta phải mời Chúa lúc nào cũng phải ở cùng với mình, lúc nào cũng phải đi với mình. Khi quý vị đi học, Chúa phải đi học với quý vị. Khi quý vị đi làm, Chúa phải đi làm với quý vị. Khi quý vị mua bán, Chúa phải đi mua bán chung với quý vị. Khi quý vị làm neo, Chúa phải làm neo chung với quý vị. Không có cái gì Chúa không biết làm hết á. Chúa muốn đi cùng với quý vị trong tất cả mọi sinh hoạt của mình. Cho nên không có Chúa, chúng ta quên mất cái mục đích sống của mình. Mặc dầu tôi và các ông bạn em sống trên đất, chúng ta có những ngành nghề khác nhau, chúng ta làm những công việc khác nhau, nhưng chúng ta có một mục đích. Mục đích sống của cuộc đời quý vị là gì? Tôn vinh Đức Chúa Trời. Mục đích của một con người hiện hữu trên đất là để tôn vinh Đức Chúa Trời. Không phải chỉ có làm công việc ở trong nhà thờ mới tôn vinh Đức Chúa Trời. Một thầy giáo sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời trong nghề nghiệp của người đó. Một người đi buôn sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời trong nghề nghiệp của người đó. Một người thợ hớt tóc sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời trong nghề nghiệp của người đó. Một người học sinh sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời trong cái lĩnh vực học sinh của mình. Thậm chí một bà cụ chỉ ở nhà để lo cho công việc nhà, bà cụ đó cũng tôn vinh Đức Chúa Trời tại nhà bếp của mình. Cuộc đời của chúng ta được tạo ra là để tôn vinh Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta quên mục đích sống của mình thì đó là một cuộc sống chẳng ra gì ở trước mặt Chúa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, một đời sống không kết quả bởi vì đời sống đó không nhận biết rằng Chúa đang ở đó với mình. Câu 4 nói rằng trời vừa hừng đông, Đức Chúa Giê-xu đến đứng trong bờ, nhưng các môn đệ không nhận ra Ngài. Có thể nói rằng là tại vì trời tối cho nên Chúa ở xa tôi quá, tôi đâu có biết đó là Chúa. Điều đó nghe cũng hợp lý. Nhưng mà khi Chúa hỏi, các con ơi, không có được một con cá nào chăng? Quý vị nghĩ sao? Tôi và các ông bạn chị em, nếu chúng ta không gặp nhau trong vòng 5 năm, có thể chúng ta không nhận ra nhau. Bởi vì cái người kia hồi trước ốm quá mà sao giờ mập dữ vậy? Hoặc là người đó hồi đó mập vậy mà sao bây giờ ốm quá đi? Người đó hồi đó thấy xấu xí mà sao bây giờ đẹp quá vậy? Cái hình dạng của chúng ta, dung nhan của chúng ta nó có thể thay đổi, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là giọng nói của quý vị. Giọng nói quý vị bao nhiêu năm vẫn không bao giờ thay đổi. Quý vị cách xa người thân của mình 10 năm, 15 năm, nhưng mà hãy nhắc điện thoại lên mà nói là quý vị biết rằng đó là giọng của ba hay của má hay của anh hay của chị, của ai đó mà không thể lẫn lộn được. Đức Chúa Trời tạo cho mỗi người một giọng nói mà người khác không thể giả cái giọng nói đó để làm cho mình nhầm lẫn. Đó là một sự đặc biệt của Chúa Trời ban cho. Chúa Giê-xu là Thầy ở với những môn đệ của mình trong bao lâu? 3 năm. Họ có quen được với tiếng nói của Thầy mình không? Họ có nhận ra được giọng nói của Thầy mình không? Đương nhiên là nhận ra. Nếu nói rằng là vì bóng tối họ không thấy được Chúa thì có thể chấp nhận. Nhưng nếu nói rằng Chúa nói lên một câu như vậy mà họ không nhận ra là giọng của Chúa thì đó là một sự lạ. Họ không nhận biết rằng là Chúa ở đây với mình. Khi Chúa nói với họ rằng hãy thả lưới ở bên hữu của thuyền. Họ là những người đánh cá. Họ đã quần cả đêm thì có cái chỗ nào mà gọi là không thả lưới đâu. Mà bây giờ Chúa biểu thả bên hữu của thuyền, bên hữu hay bên tả, cái thuyền nó có vài feet ngang này, nó có gì khác biệt đâu. Cá đâu có phải nó nằm ở bên đây mà nó không nằm ở bên kia. Họ đã quan suốt đêm không có gì. Và khi họ đi thuyền, đi lưới thì họ phải đánh chỗ sâu chứ không ai đánh chỗ cạn. Nhưng trong câu thứ 8 nói rằng là lúc này họ không xa bờ bao nhiêu nữa. Họ đang vào gần bờ rồi, cách bờ có khoảng chừng 100 thước, thước khu đê của họ đó, tức là khoảng 50 thước của mình thôi. Thưa quý vị, một cái khoảng cách 50 thước mà ông Phi-e-rơ có thể ở trên thuyền nhảy xuống nước, có thể là nước lấp sấp ngang cái đầu của ông, làm sao có cá. Vậy mà cái người này nói rằng là hãy thả lưới bên hữu thuyền. Nếu như họ không nhận biết Chúa, họ nói rằng ông là ai mà dạy cho chúng tôi? Cả đêm chúng tôi đánh không có cá. Ông biết gì về cá mà ông dạy? Hay là nếu họ biết Chúa thì họ sẽ nói rằng Chúa ơi, Ngài là thợ mộc, chúng tôi mới là thợ đánh cá. Nếu nói về chuyện đóng bàn, đóng ghế thì Ngài chuyên môn. Còn nói về chuyện đánh cá, Ngài không thể chuyên môn bằng chúng tôi được. Vậy mà Ngài biểu chúng tôi phải thả bên hữu thuyền. Thưa quý vị, cái sự mỏi mòn trong cả đêm mà họ quần nó đã không có rồi. Bây giờ cái hướng của họ mà đang cách xa bờ 100 thước ở đây có nghĩa rằng là thuyền của họ đang đi vào. Họ đã muốn bỏ cuộc rồi. Và nhưng mà có một người nói rằng là cứ thả bên hữu thuyền thì họ giống như thả mà cầu may vậy thôi. Có thì có mà không có thì thôi, bởi vì họ biết rằng nó chẳng giá trị gì hết á. Nhưng có một điều lạ lùng đó rằng khi mà họ vừa thả xuống thì lưới được quá nhiều cá đến nỗi kéo lên không nổi. Cái vấn đề mà Chúa nói hãy thả bên hữu thuyền, nó không quan trọng ở cái chỗ là bên hữu hay là bên tả, ở đằng trước hay là đằng sau. Nó quan trọng ở chỗ rằng các con có làm theo lời của ta nói không? các con có làm cái điều mà ta muốn các con làm không? Đó là sự quan trọng. Dầu rằng họ thả khi họ chưa nhận biết Chúa chỉ là một sự thả cầu may, nhưng vì họ làm theo lời của Chúa Giê-xu mà một phép lạ đã được xảy ra, đó là lưới được đầy cá ở trong đó. Họ kéo cá lên thì được tới 153 con cá. Và Kinh Thánh ở trong câu 11, dù cá nhiều đến thế mà lưới vẫn không rách, có nghĩa rằng là cá bự. Đây chỉ là một việc làm tình cờ, không nhận biết Chúa Giê-xu. Họ làm chỉ vì một lời nói, nhưng một phép lạ đã xảy ra. Điều Chúa đang nhắc cho tôi và các bạn cho em biết rằng nhiều lúc đời sống của chúng ta không kết quả bởi vì chúng ta không biết rằng là Chúa đang ở, Chúa đang đi với cuộc sống của mình mỗi một ngày. Tất cả mọi người đều biết là nhà tôi đã giải phẫu tim lần thứ hai vào tháng 12 vừa qua. Cho đến bây giờ thì nhà tôi giải phẫu là đã gần 4 tháng rồi. Theo như tất cả những người khác thì giờ này là họ lái xe, họ làm này làm kia. Nhưng mà nhà tôi kể từ lần giải phẫu thứ hai cho đến bây giờ thì cho đến hôm nay nhà tôi vẫn chưa ra khỏi nhà, vẫn chưa làm một công việc gì ở trong gia đình. Và tôi vẫn phải làm tất cả mọi sự. Có nghĩa rằng từ đi chợ nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp, vừa làm công việc nhà vừa làm công việc Chúa của tôi. Bây giờ một người phải làm công việc của hai người. Nhà tôi không thể tự túc trong tất cả mọi việc. Bây giờ nếu mà nhà tôi tắm, tôi vẫn phải giúp đỡ. Nhà tôi muốn phơi nắng ở ngoài sân, tôi cũng phải giúp đỡ. Nghĩa là phải có cái ghế, phải có cái áo, phải có cái nón. Nhà tôi không có tự chạy vô chạy ra để lấy được. Nhà tôi nếu mà muốn bước chân ra ngoài để đi ra ngoài chừng 100 thước thôi, tôi phải đi với nhà tôi. Khi mà nhà tôi mới giải phẫu xong thì các con nói rằng thôi để tụi con sẽ chia phiên mỗi đứa nấu ăn đem tới cho mẹ ăn. Nhưng mà thật sự thì các con tôi nó cũng quá bận, đâu có làm được những việc đó. Cái việc nó chỉ có thể tiến hành được một tuần, hai tuần đầu thôi. Nhưng mà tới tuần thứ ba trở đi thì các con đâu có chi phim để có thể nấu đồ ăn mỗi ngày tới được. Có một điều các con tôi không thể biết được là nhiều khi cái đồ ăn mà đem về đó, bây giờ nhà tôi lại ăn không được. Nghĩa là sau cái lần mổ rồi thì nhà tôi trở thành khó ăn, khó chịu với tất cả mọi thứ mùi vị, khó chịu với tất cả mọi cái mà trước đó quen thuộc. Thật ra nhiều khi con nấu ăn về nhưng mà rồi nhà tôi không ăn được. Và nếu nhà tôi không ăn được, tôi phải nấu một cái gì đó, bởi vì không thể nhịn đói. Có những lúc tôi hỏi nhà tôi rằng bây giờ muốn ăn cái gì. Khuya nhà tôi nói bây giờ phải gì có cái bánh tráng và cuốn thịt. Thưa quý vị, tôi chạy xuống nướng bánh tráng, nhúng và xào thịt đem lên cho nhà tôi. Bây giờ muốn ăn cái gì? Bây giờ muốn ăn bánh mì, nhưng mà nhà không có bánh mì, tôi phải chạy ra chợ tôi mua bánh mì về cho nhà tôi có ăn sáng. Nhà tôi muốn nấu đồ ăn, nhưng mà nói không có hành tây trắng, nhà tôi chỉ muốn ăn với hành tây trắng thôi, tôi phải chạy ra để mua hành tây trắng đem về. Tôi nói điều này cho quý vị, để quý vị hiểu một điều, đây là cái trước đây tôi không có. Nhưng mà tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, 4 tháng rồi tại sao nhà con vẫn chưa trỗi dậy. Mỗi buổi Chủ nhật đi tới đây gặp quý vị, và hàng tuần mà tôi gặp những anh em khác qua điện thoại đó thì lúc nào cũng bà mục sư hôm nay khỏe chưa. Thưa quý vị, tôi không hiểu lý do tại sao. Tôi không hiểu tại sao nó không có kết quả tốt như những người khác được. Và tôi luôn luôn cứ trả lời với quý vị the same. Tuần trước cũng vậy và tuần này cũng vậy. Nhà tôi trở thành rất là khó chịu, nhiều khi chỉ cần ngửi mùi đồ ăn thôi là nôn ra hết rồi, chưa kịp ăn. Và thưa quý vị, những lúc mà tôi hỏi nhà tôi là muốn ăn cái gì, muốn ăn canh thơm, và tôi phải đi kiếm chợ được một miếng thơm để tôi nấu canh liền lúc đó. Mà nếu mà nhà tôi ăn được chén canh lúc đó, thưa quý vị, cái lòng của tôi nó cảm thấy vui, thiệt là vui. Nhà tôi nói muốn ăn có rau gì đó mà ở nhà không có, tôi phải đi ra mua liền và tôi nấu về mà nhà tôi ăn được một cái lòng của tôi cảm thấy tôi vui, thật là vui. Tôi muốn nói với quý vị một điều, tôi không phải là người chồng tốt, tôi vẫn muốn là nhà tôi phải tự lập, nhà tôi phải đứng dậy lo được công việc nhà. Nhưng kể từ cái ngày Đức Chúa Trời cho phép bệnh tật xảy đến với thân thể của nhà tôi mà nhà tôi không còn quán xuyến được công việc nữa đó, Chúa cho tôi có cái khả năng để làm tất cả mọi việc mà trước đây nhà tôi đã làm. Tôi trở thành người nấu tất cả mọi thứ món ăn, không có nấu nhiều được, bởi vì chỉ có hai vợ chồng thôi. Nhiều khi nấu một món, rồi nhà tôi ngửi rồi nói món này nấu ăn không được, phải nấu món khác. Cái vấn đề là tôi ở trong một cái hoàn cảnh mà Chúa phải dùng cái hoàn cảnh đó để tôi luyện chính bản thân của tôi. Và tôi khám phá ra một điều. Tôi khám phá ra một điều là bây giờ tôi yêu vợ tôi không bằng cái tình yêu của một người chồng bình thường yêu một người vợ bình thường, mà là tình yêu của Chúa đã yêu tôi. Bây giờ tôi thấy tôi yêu vợ này. Và đó là một thứ tình yêu khác. Một thứ tình yêu mà tình yêu của Chúa ở trong mình thì mới làm cho mình chịu đựng. Hồi trước mà nếu mà nhà tôi nói mua cái này thì nó thôi thì nấu không có cái đó cũng được, đâu có sao. Chút chanh mà không có chanh thì cũng được, phải giống ra đi. Nhưng mà bây giờ nhà tôi nói phải có chanh thì tôi phải chạy đi ra chợ mua trái chanh rồi. Tôi nghĩ rằng tôi không phải là người chồng tốt, nhưng mà có một thứ tình yêu của Chúa nó ở trong tôi để làm cho tôi đi ra mua trái chanh. Vì vậy đây là cái mà Đức Chúa Trời tỏ cho tôi và các ông bạn em. Những hoàn cảnh của cuộc sống nó có thể trở thành rất khó khăn đối với quý vị. Tôi có sự khó khăn riêng của tôi và quý vị có sự khó khăn riêng của quý vị. Tôi không nói điều này để tôi kể với quý vị là tôi là một người giỏi, nhưng tôi nói điều này để cho quý vị biết rằng bất cứ một người nào trong chúng ta đều có những hoàn cảnh khó khăn riêng của mình. Nhưng vấn đề là chúng ta có nhận thức Chúa đang ở đó với cái hoàn cảnh của mình không? Niềm tin của chúng ta nơi Chúa không phải là niềm tin để Chủ nhật đi nhà thờ. Niềm tin của chúng ta nơi Chúa là niềm tin mà Chúa đang muốn sống với chúng ta trong cái cuộc sống hiện tại của mình. Chúa muốn bày tỏ sự sống đó của Chúa bên trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy cho nên Chúa cho tôi một cái khả năng để có thể chịu đựng, để có thể làm việc mà trước kia tôi không thể có được. Nếu mà trước kia tôi đang vì công việc của mình mà nhà tôi biểu rằng là chạy đi ra chợ mua giùm cho sữa, chắc là tôi nổi giận lên á. Chiều rồi mua, mai rồi mua. Nhưng mà bây giờ với tôi nó không như vậy. Nếu nhà tôi cần cái đó bây giờ và bây giờ tôi ở nhà không có, tôi sẽ đi mua cái đó liền. Bởi vì nó có một cái gì đó nó vui trong lòng của tôi khi tôi làm điều đó. Và thưa quý vị, tôi hiểu rằng là nhà tôi ăn không được, cho nên khi mà ăn được một cái gì vào thì cái đó nó quý biết là dường nào. Đó là lý do mà tại sao tôi phải ráng để tôi chạy có thể mua và làm được một cái món ăn đó cho nhà tôi trong thời điểm đó. Và tôi nghĩ đến cái tình mà Chúa yêu trên đời sống của chúng ta đó. Có những lúc Chúa đâu phải nhẫn nại với chúng ta như vậy đó. Không phải là như vậy mà hơn như vậy xa. Chúa đã phải nhẫn nại đối với chúng ta để cho chúng ta có thể hưởng được cái tình mà Chúa quan tâm đến đời sống. Nhưng mà nhiều lúc thì, thưa quý vị, chúng ta không quan tâm đến tình của Chúa. Chúng ta quan tâm đến cái tình của thế giới này. Chúng ta quan tâm đến cái tình của cuộc đời này hơn là quan tâm đến tình của Chúa. Ở đây khi Chúa nói rằng thả lưới bên hữu thuyền, họ vâng theo lời Chúa thì mọi sự trở thành khác hẳn. Bao nhiêu cái kiến thức của họ về vấn đề đánh cá, thuyền và lưới của họ trang bị đầy đủ cho cái vấn đề đánh cá, và quần quật suốt đêm để đánh cá chẳng có kết quả gì. Vậy mà chỉ cần vâng theo lời Chúa thôi thì có lưới đầy cá mà đến nỗi là gần chìm. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, cuộc đời của chúng ta Chúa nhìn vào. Chúa biết rằng kể từ ngày tôi và quý vị là những người con của Chúa, chúng ta không thể sống thiếu Chúa được. Và kể từ ngày mà tôi và quý vị là những người con của Chúa, từng chi tiết trong đời sống của mình, Chúa muốn ở đó để giúp cho chúng ta. Nhưng chúng ta có đang nhận ra rằng Chúa đang hiện diện với mình, Chúa đang ở với mình hay không? Điều thứ ba chúng ta cùng học với nhau, chẳng kết quả gì bởi vì chúng ta quên rằng Chúa là đang sống. Cái điều thứ nhất là bởi vì chúng ta quên cái mục đích sống mà Chúa kêu gọi chúng ta để làm người con của Chúa. Điều thứ hai là vì chúng ta quên rằng Chúa vẫn đang hiện diện trong hoàn cảnh của mình, ở đó với mình. Và điều thứ ba là chúng ta quên rằng Chúa là đang sống. Sau khi mà họ đánh nhiều cá, câu thứ bảy, người môn đệ Đức Chúa Giêsu yêu quý, tức là ông Giăng, bảo với Phi-e-rơ rằng là Chúa đấy. Và khi ông Phi-e-rơ nghe rằng Chúa đó, thì ông xấu hổ, ông lấy áo khoác nhảy xuống dưới nước. Phi-e-rơ là người môn đệ mà Chúa tin cậy, và Chúa đã nói với ông rằng ta sẽ giao chìa khóa của nước thiên đàng cho con. Giăng là người mà Chúa rất yêu và là người mà đã nghiêng đầu vào ngực của Chúa Giêsu trong đêm tiệc thánh cuối cùng mà hỏi rằng ai là người phản ngài. Trong 7 người này, chúng ta không biết tên ra người kia, nhưng mà 5 người được nêu tên ra, thì cả 5 người này là 5 người đã từng có vấn đề. Nhắc đến Simon Peter, quý vị nhớ tới gì? Chối Chúa. Nhắc tới Thomas, quý vị nhớ gì? Nghi ngờ Chúa. Nếu mà tôi không thấy dấu đinh đóng vào trong tay trong chân tôi, bây giờ tôi tin rằng Chúa tôi sẽ chết sống lại. Nhắc đến ông Nathanael là bạn của Philip, quý vị nhớ tới gì? Khi Philip được Chúa thâu nhận làm môn đồ, dẫn theo cái ông bạn này, ông bạn này được Chúa thâu nhận làm môn đồ luôn. Ông Philip đó, ông giới thiệu về Chúa Giêsu cho ông Nathanael. Ông nói rằng là có một đấng tiên tri đến từ Nazareth. Thì cái ông Nathanael này, ông nói có cái thứ gì tốt đẹp mà ra từ Nazareth đâu? Chưa bao giờ ở cái vùng Nazareth đó có một nhân tài hay một lãnh đạo hay là một người nào có giá trị gì hết. Cho nên ông nói rằng há có điều gì tốt đẹp ra từ Nazareth sao? Nhưng mà khi ông gặp Chúa rồi thì ông mới biết rằng Chúa khác. Nhắc đến Gia-cơ và Giăng, tức là hai con trai của Cê-bê-đê, quý vị nhớ tới cái gì? Họ được Chúa đặt tên là gì? Con trai của Bô-a-nẹt, con trai của sấm sét, tại vì họ nóng tánh quá. Cái lý do là một ngày nọ khi Chúa đi ngang qua xứ Samari, người Samari họ không tiếc Chúa, họ đuổi Chúa đi. Thì hai ông này nói rằng là thầy có muốn tôi lấy lửa từ trời diệt hết cái đám dân này không? Chúa nói rằng các ngươi nói mà không biết mình nói gì cả. Chúa đặt tên cho họ là con trai của sấm sét, con trai của Bô-a-nẹt, tức là thằng sấm, là bởi vì họ nóng tánh và họ không hiểu những điều mình nói. Họ làm như lửa của họ. Thầy có muốn tôi lấy lửa từ trời xuống để diệt đám dân này không? Họ không hiểu được rằng tại sao Chúa đã chọn cái vùng đó đi đến, tại vì Chúa muốn cứu những con người đó. Nếu Chúa diệt thì Chúa đã có thẩm quyền diệt mà không cần đến dân và gia cơ. Cảm ơn Chúa, tất cả những con người này, không chỉ riêng 5 người này, nhưng 7 người trong đây và cả những môn đệ khác đã trở thành những con người có giá trị cho Chúa khi nhận biết ra rằng Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống. Tại sao Giăng nói với Giê-rơ là đó là Chúa? Tại cái phép lạ đó. Tại cái phép lạ Chúa biểu hãy thả lưới bên hữu thuyền, bây giờ họ thả lưới hữu thuyền tự nhiên được nhiều cá quá, cho nên đó là Chúa. Cái phép lạ làm cho họ nhớ rằng ô đó là Chúa. Thưa quý vị, câu 1 của tầng Kinh Thánh này nói như thế này: sau các việc này, Đức Chúa Giê-xu lại hiện ra cho các môn đồ tại bờ biển Tiberia. Cái câu gọi là Đức Chúa Giê-xu lại hiện ra, hay là trong bản Kinh Thánh tiếng Anh gọi là Ngài hiện ra again, có nghĩa là đã hiện ra chưa? Đã hiện rồi. Và hiện 1-2 lần với họ rồi, có những người thì thấy Chúa 3 lần hoặc 4 lần rồi. Bây giờ lại hiện ra, có nghĩa là thêm 1 lần nữa. Nhưng họ không nhận biết Chúa ngay khi Chúa xuất hiện. Họ không nhận biết Chúa qua giọng nói của Chúa. Họ chỉ nhận biết Chúa khi Chúa làm phép lạ thôi. Và đây là điều chúng ta suy nghĩ. Khi Chúa ở cùng với những môn đệ, họ rất là hãnh diện, bởi vì họ đuổi được quỷ. Chúa cho họ có cái quyền năng đó. Cho nên sự hãnh diện của họ nó là một sự hãnh diện thật. Họ bây giờ họ khoe với Chúa: thầy coi, chúng tôi nhờ danh ngài đuổi quỷ. Khi mà Chúa bị bắt thì những người này họ sợ, bởi vì bọn lính đến, cho nên họ phải tìm cách để mà chạy trốn. Nỗi sợ của họ nó là nỗi sợ thật. Khi mà Chúa Giê-xu bị đánh đòn, biết được cái vấn đề đó, lòng của họ đau buồn, cho nên cái nỗi đau của họ là một nỗi đau thật. Khi Chúa bị giết, họ đứng ở dưới chân thập tự giá mà khóc. Nước mắt của họ là nước mắt thật, bởi vì thầy của mình đã chết rồi. Và khi Chúa bị chôn, họ buồn. Nỗi buồn của họ là thật, bởi vì Chúa không còn ở đây với mình nữa. Khi Chúa sống lại, họ vui. Nhưng niềm vui của họ có thật không? Niềm vui không thật. Bởi vì nếu niềm vui của họ thật thì họ sẽ không sống như vậy nữa. Niềm vui của họ thật thì họ sẽ hiểu được rằng bây giờ Chúa của họ sẽ tiếp tục làm những công việc lớn và khó. Họ buồn thì buồn thật, họ đau thì đau nỗi đau thật, họ khóc thì khóc những giọt nước mắt thật. Nhưng họ vui về đấng đã sống lại thì niềm vui đã không thật. họ chỉ vui khi nào có Chúa ở đó với họ thôi, còn không có Chúa thì sao? Không vui. Đời sống tôi và các bạn cho em hãy suy nghĩ đến điều này. Cuộc sống của chúng ta không vui bởi vì Chúa làm ơn trên mình, bởi vì Chúa ban cho mình điều này điều kia, bởi vì lời cầu nguyện của mình được nhận. Nếu đời sống chỉ nhìn Chúa của mình hiện hữu, chỉ vì con xin điều này Chúa cho, con cầu cái điều này Chúa làm, thì thưa quý vị, niềm tin đó không làm Chúa vui lòng. Niềm tin của chúng ta đặt nơi Chúa vì chúng ta biết rằng Chúa đã từng cái chết sống lại để cho tôi được cứu. Tại vì Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá mà tội của tôi được tha, và tại vì Chúa Giê-xu từ cái chết sống lại mà Đức Chúa Trời cho tôi được là công bình, và tôi sẽ được sống tới ngày. Cho nên nếu Chúa Giê-xu không sống lại thì sao? Đức tin anh em trở thành vô ích. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã sống lại. Và nếu chúng ta đã biết rằng Chúa là đấng sống lại thật, thì thưa quý vị, tất cả mọi sự nó sẽ trở thành khác hơn. Chúa đã từng hiện ra với họ rồi, ở đây Chúa lại hiện ra với họ. Nhưng mà chờ cho tới khi phép lạ xảy ra thì họ mới kêu đó là Chúa. Nếu như nhận biết rằng Chúa là đấng đang sống với chúng ta, thì cho dù hoàn cảnh của chúng ta là thuận hay nghịch, nó vẫn không tác động trên đời sống của mình. Nếu nhận biết rằng Chúa là đấng đang sống với chúng ta, thì cho dù thân thể này của chúng ta đang khỏe mạnh hay là một thứ bệnh tật nguy hiểm, điều đó nó không làm cho chúng ta phải lo buồn. Nếu thật sự nhận biết rằng Chúa là đấng đang sống với chúng ta, thì cho dù công việc làm ăn của quý vị là hanh thông hay trắc trở, chúng ta không lo phiền. Nếu nhận biết rằng Chúa là đấng sống đang ở với chúng ta, thì cho dù người chung quanh của chúng ta yêu chúng ta hay ghét chúng ta không cảm thấy ảnh hưởng gì. Tất cả những điều đó nó ảnh hưởng là vì sao? Là bởi vì chúng ta quên rằng Chúa là đấng sống lại. Sự trông mong của chúng ta chỉ là xin mà Chúa cho thì Chúa mới hiện hữu, còn xin mà Chúa không cho, Chúa không có giá trị. Thưa quý vị, Chúa vẫn luôn luôn là đấng sống, cho dù Chúa có đang làm phép lạ hay không làm phép lạ trên đời sống của chúng ta. Tôi có thể ở trong một cái hoàn cảnh mà tôi cầu nguyện và chưa thấy sự trả lời, nhưng tôi vẫn biết rằng Chúa là đấng sống. Tôi vẫn biết rằng tất cả những điều này Chúa vẫn tể trị ở trên đó. Tôi chưa biết chừng nào thì Chúa sẽ cho nhà tôi có thể đi nhà thờ tự nhiên như quý vị, và sẽ tiếp tục để làm những công việc như những năm trước đây, tôi không thể biết được. Nhưng cho dù nhà tôi có được điều đó hay không được điều đó, thì trong lòng của tôi vẫn biết rằng là Chúa đang sống và Chúa đang tể trị những điều đó trong đời sống của mình. Cho nên điều quan trọng của chúng ta là chúng ta nhận biết ra thực tế thất bại của mình. Tôi có thể là một con người thất bại, nhưng tôi biết rằng có Chúa sống đang ở với tôi. Sự thất bại của tôi không còn trở thành vấn đề để làm cho tôi lo phiền. Có một người ca sĩ Pháp hát nhạc opera, tức là nhạc kịch, tên là Maurice Chevalier. Mới bắt đầu vào trong nghề thì đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng và hát ở trong một rạp hát nổi tiếng của Pháp, Les Bourges Parisiens. Chỉ trong 1-2 năm đầu thì danh tiếng của anh gọi là được vang dội và có rất là nhiều người hâm mộ, bạn bè đồng nghiệp ai cũng tán dương bởi vì cái giọng hát quá hay. Nhưng mà rồi cuộc đời của Maurice có một cái diễn tiến xảy ra. Cái câu chuyện này thì nó xảy ra cách đây cũng khá lâu. Năm 1922, đang là ca sĩ nổi danh như vậy, được mời để cộng tác trong nhiều chương trình làm phim ảnh cũng như là những nhà hát. Nhưng mà cái buổi tối mà xảy ra cái sự việc này, cái ngày trước hôm đó, thì Maurice có đi uống rượu với một số bạn bè của mình vì niềm vui. Tối về thấy nhức đầu lắm, nói hôm sau ngủ một đêm thì chắc rồi nó cũng qua. Và tới qua ngày hôm sau, khi tới giờ trình diễn rồi mà vẫn còn cảm thấy cái đầu của mình nó chưa bình thường, nó vẫn còn chóng nó váng khó chịu lắm. Nhưng mà anh nghĩ chắc hôm sau chút nữa rồi thì nó sẽ qua. Hơn nữa, những cái vở nhạc kịch này là những cái vở diễn rồi, cho nên thuộc bài, nghĩ rằng là có thể làm được. Nhưng mà khi bắt đầu bước vào trong cái vở tuồng thì thay vì hát cái phần 1 thì Maurice hát cái phần 3. Cái đầu của ông ra không có điều khiển được, nhớ lộn xộn. Thì cái người mà cùng hát với anh trong vở diễn đó, người đó phải giúp cho anh. Anh ta cố gắng là trước khi mà hát cái câu tiếp theo thì anh ta phải nhắc cái chữ đầu để nhớ. Buổi diễn cuối cùng thì nó cũng qua được. các bạn bè chỉ có những người ở trong sân khấu thì mới biết là có cái lỗi trong cái vấn đề hát thôi, chứ còn khán giả thì không nhận biết ra được. Thì họ mới nói với thôi, lâu lâu thì nó bị accident xảy ra cái chuyện vậy. Nhưng có một điều không ngờ đó là sau khi xảy ra cái vấn đề đó thì Maurice bắt đầu thấy hồi hộp và sợ. Chưa bao giờ anh ở trong một cái tình trạng như vậy, mà bây giờ tự nhiên sao mà mình hát mà mình không có kiểm tra được phần hát của mình. Mặc dù đó là những điều đã từng diễn rồi, nhưng bây giờ hãy muốn nhớ lại là tự nhiên nó quên đi hết. Maurice bắt đầu sợ, không tiếp tục cái nghề nữa. Trong một thời gian dài như vậy thì anh không thể tiếp tục là hỉ mà nghe nó lên sân khấu là bắt đầu tim đập thình thình và bắt đầu trong đầu nó bay biến hết. Những cái phần bài hát mà đã học thuộc rồi là tự nhiên nó bay biến này, không thể nào hát được. Cuối cùng thì mấy người nói thôi bây giờ ông tới một cái khu điều dưỡng Sergeant ở miền sao của nước Pháp nghỉ ngơi. Tới ở trong chỗ đó để nghỉ ngơi và Maurice buồn lắm. Nghĩ rằng không lẽ cuộc đời của Chevalier này bỏ rồi sao? Mới vừa được nổi tiếng và yêu nghề của mình, nhưng mà bây giờ không được dựng phần nữa. Bây giờ hãy cứ nghe nói đến sân khấu, nghe nói phải lên sân khấu là lòng của Maurice sợ hãi và tâm trí quên hết. Ở tại khu điều dưỡng Sergeant này có một vị bác sĩ là ông Robert Dubois. Ông này mới cho anh những cái lời khuyên và khích lệ ông. Một ngày nọ thì ông nói với Maurice rằng ở ta tại đây họ tổ chức một cái chương trình ca nhạc biểu diễn. Thôi bây giờ tới đó để trình diễn với họ. Chevalier nói rằng không thể được. Ông nói được mà. Ông lấy cái gì để ông đảm bảo? Ông nói không có cái gì để tôi đảm bảo hết. Vậy sao tôi dám tới đó tôi hát được? Tôi biết rằng hãy tôi lên sân khấu là cái nỗi sợ nó chiếm hữu và tôi quên hết. Thì ông bác sĩ Dương Qua ông nói một điều rằng là đừng sợ phải đối diện với cái nỗi sợ ở trong lòng của mình. Ông nói rằng khi mà một người dũng cảm đối diện với một cái gì đó làm cho họ sợ, họ đi qua khỏi cái chỗ đó rồi và tự nhiên họ thấy họ không sợ nữa. Đừng sợ phải đối diện với nỗi sợ trong lòng. Maurice nói thôi để tôi thử. Và Maurice hát thử buổi tối hôm đó. Lúc mới lên thì cái nỗi sợ vẫn có, nhưng mà nhớ lại lời của ông bác sĩ Dubois rằng là đừng sợ phải đối diện với nỗi sợ trong lòng của mình. Và tối hôm đó Maurice hát được, không có quên gì hết. Từ đó trở đi Maurice bắt đầu có cái sự dạn dĩ trở lại. Và suốt 40 năm còn lại của Maurice Chevalier, một ca sĩ opera, tiếp tục trong cái nghề của mình. Tôi đã bước qua cái nỗi sợ đó của mình và tôi đã trở về với cái vị trí mà tôi yêu mến. Thưa quý vị, các môn đệ của Chúa là những người đã được Chúa kêu gọi cho một mục đích sống. Và kể từ giờ phút này trở đi, sau khi họ đã kinh nghiệm được cuộc đời của họ mà không có Chúa chẳng ra gì cả, thì từ sách Công vụ các sứ đồ trở đi, quý vị, thì cuộc đời của tất cả các môn đệ Chúa khác hẳn. Bây giờ Chúa thì thật sự về trời rồi, Chúa không còn ở với họ. Nhưng mà cuộc đời của họ đã vượt qua những nỗi sợ. Cuộc đời của họ đã vượt qua những thất bại. Cuộc đời của họ vui bởi vì Chúa là đấng đang sống và họ biết rằng Chúa đang sống với mình. Cho nên ngày hôm nay tôi khích lệ tất cả các anh chị em của chúng ta. Câu gốc của chúng ta trong Giăng đoạn 15 câu 4 nói rằng khi các con không cứ ở trong ta thì cũng chẳng kết quả gì. Cái kết quả nó không do mình, cái kết quả nó do Chúa. Nhưng vấn đề của chúng ta là gì? Ở trong. Tại vì các con không tiếp tục ở mà các con trở thành chẳng ra gì. Nhưng nếu các con cứ ở trong ta thì các con sẽ kết quả. Nguyện Chúa sẽ ban ơn cho đời sống tôi và các anh chị em. Trong những hoàn cảnh, trong những khó khăn riêng của mình, Đức Chúa Trời làm tất cả mọi sự chỉ để muốn đào tạo cho tôi và các bạn chị em trở thành những con người kết quả cho Chúa. Thành phố của chúng ta ở đây mà những người khác có được biết Chúa Giê-xu được cứu hay không, Chúa ủy thác cái điều đó trên tất cả những con người ngồi tại đây. Chúa ủy thác cái chức vụ đó trong tôi và các bạn chị em. Và chúng ta sẽ kết quả cho Chúa. Có thể vì công ăn việc làm, có thể vì những cái bận rộn riêng của cuộc sống quý vị, và chúng ta đã bắt đầu một cái giờ phút không ở trong Chúa mà chúng ta không nhận biết chăng. Xin Chúa giúp cho chúng ta hãy bắt đầu lại, cứ ở trong Chúa.